Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Lúc người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người lên bảo các ông: Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được. Vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra. Như vậy, người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí, người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của thánh Marco chúng ta vừa nghe cho ngày thứ tư của tuần thứ năm thường niên hậu Giáng sinh. Tiếp theo bài phúc âm hôm qua, chúng ta nhớ là bài phúc âm hôm qua Chúa nói với thành phần luật sĩ và biệt phái, những người đã đặt vấn đề với Chúa liên quan đến vấn đề rửa tay của các tông đồ trước khi ăn. Khi họ thấy được là các tông đồ không chịu rửa tay trước khi ăn, do đó nên họ cự Chúa. Và Chúa đã dạy cho họ một bài học. Đó là cái gì? Đó là Chúa nói về chính bản thân họ. Họ coi trọc những cái tục lệ của cha ông, những cái do con người làm ra, mà lại bỏ qua chính giới luật của Thiên Chúa. Coi nhẹ những gì của Thiên Chúa mà coi trọng những gì của con người. Rồi, hôm nay Chúa không nói với họ nữa, mà Chúa nói với dân chúng. Sau đó, Chúa nói với các môn đệ. Vậy thì, Chúa nói với dân chúng những gì? Chúa khẳng định với dân chúng về vấn đề sạch và dơ. Nó ở chỗ nào? Sạch và dơ nó ở chỗ nào? Có phải những cái gì ở ngoài vào không? Hay là từ bên trong ra? Đấy, Chúa xác định rõ. Và Chúa nói rõ là hãy nghe cho kỹ và hiểu lời của Chúa đó. Chứ đừng có bị lệch lạc, đừng có bị xuyên tạc, đừng có bị ảnh hưởng bởi cái lập luận trần gian theo tự nhiên hay theo thành phần luật sĩ và biệt phái trong bài phúc âm hôm qua. Vì thế thì Chúa dặn, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Rồi, lời ta nói đây là cái gì đây? Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Ở đây chú cố ý nói tới tất cả những gì về vật chất thôi, chẳng hạn như đồ ăn, thức uống, tất cả những cái đó không có gì làm cho người ta ra ô uế hết á. Cùng lắm mà đồ ăn bị trúng độc, bị thiêu hay là bị cái gì đó, nó làm cho cái thân xác con người bị đau bụng rồi vân vân, thế thôi. Chứ còn không thể làm cho họ ra ô uế. Ô uế đây Chúa quý nói đến về luân lý. Ô uế đây Chúa quý nói đến tội lỗi, tính mê nết xấu. Đó là những gì ô uế Chúa muốn nói tới. Và đó mới là những gì quan trọng hơn là những cái bẩn thỉu bề ngoài. Hơn là những cái bàn tay mà không sạch để mà cầm lấy của ăn mà ăn. Bởi vì những cái bàn tay không sạch mà ăn uống có thể nó làm cho con người ta bị bệnh thật, nhưng mà không làm cho người ta mất linh hồn. Nhưng mà những cái ô uế từ trong con người ta, nó xuất phát từ trong con người chứ không phải từ ngoài vào. Và cái đó mới làm cho con người nguy hiểm. Ở chỗ gì? Ở chỗ làm cho con người hư đi đời đời. Vì thế nên, nếu mà con người bị tật nguyền mà được rỗi đời đời còn hơn là lành mạnh, sạch sẽ, gọn ghẽ, oai phong lẫm liệt mà lại xuống hỏa ngục. Bây giờ chọn cái gì đây? Vậy bây giờ ở những nơi không có nước, thiếu nước, thì làm sao có cái để rửa tay? Thì người ta cũng phải dùng cách nào đó, dù không rửa tay nhưng mà cũng phải làm sao cho nó sạch sẽ. đủ để mà khỏi bị bệnh chứ. Chứ ai mà dạy gì mà ăn vô bẩn thỉu mà bệnh. Các tông đồ cũng vậy. Đôi khi đối với các tông đồ thì lúc bây giờ các ngài nghĩ là không cần rửa tay, sạch rồi, có thể cầm bánh ăn. Còn đối với những người Do Thái là họ căn cứ vào tập tục của tiền nhân. Do đó nên dù sạch đi nữa vẫn phải rửa thì mới đúng cái tập tục của tiền nhân. Nó là như vậy, họ quá ngặt đi. Họ không thể thông cảm với người khác và họ bắt bẻ người khác. Chính dân Do Thái, các anh các chị có nhớ không? Khi mà đi trong sa mạc có nước rửa tay không? Không có nước mà uống thì cũng nói nước rửa tay. Thế thôi, mà hơn nữa là cả người của họ nữa. Nếu mà căn cứ vào tập tục tiền nhân á thì người của họ làm sao? Người của họ mà đi ra ngoài vô phải về phải tắm rửa mới được ăn. Vậy mình đi trong sa mạc 40 năm lấy cái gì mà tắm? Họ chỉ có một bộ quần áo suốt 40 năm trời. Có vậy thôi đó. Dép cũng vậy. Đâu có ai mà bán đồ quần áo mới hay là thêu thùa gì đâu. Chỉ có một bộ. Thì tắm rửa cái gì? Vậy họ không được ăn à? Thấy không? Nó kỳ cục vậy. Vậy thế nên cái vấn đề đấy là Chúa cố ý nhấn mạnh đến vấn đề là luân lý hơn là những cái gì thể lý. Rồi, Chúa nói tiếp. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Chính những cái đó mới làm cho họ ta ra ô uế. Đấy, Chúa cố ý nói như vậy. Bởi vì đồ ăn nó không phải từ trong xuất ra, nó từ ngoài vào. Đó, thì chính cái đồ ăn đó không làm cho người ta ra ô uế. Và cái bàn tay mà có bẩn đi nữa, mà không còn cách nào khác để mà có thể cầm bánh mà ăn, thì dù nó vô làm cho người ta đau bụng đi nữa, nhưng mà cái đồ ăn đó cũng không phải là những gì xấu, những gì bẩn, những gì ô uế làm cho người ta ra ô uế, mà chính là những cái gì từ bên trong con người xuất ra mới làm cho người ta ra ô uế. Đấy, thì khi mà Chúa nói với dân chúng, Chúa không cắt nghĩa thêm. Chúa chỉ nói tổng quát vậy thôi. Vì thế nên cuối cùng Chúa nói ai có tai để nghe thì hãy nghe. Có nghĩa là hãy tự hiểu đi. Xem có đúng không? Nhưng mà còn khi mà các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy đấy, thì người nói như thế nào? Người nói là các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người đó không thể làm cho người ta râu ô ấy được. Vì sao vậy? Vì những cái đó không vào trong tâm trí. À, không vào trong tâm trí. Bởi vì nó phải vào trong bụng thôi. Nhưng vào bụng rồi xuất ra thế thôi. Chứ không vào trong tâm trí. Mà con người ta, bản tính con người ta cả hồn lẫn xác. Chứ không phải chỉ có xác không. Chứ không phải chỉ có xác không. Mà cái hồn mới làm lên hồn sống. Không có hồn, con người là con vật. Và khi hồn mà ra khỏi xác là xác chết. Bởi thế mới gọi là hồn sống. Và cái hồn đó, nó mới làm cho cả con người ra ô uế hay là thánh thiện. Nó ở nơi cái hồn của con người. Rồi, bây giờ những cái gì xuất ra làm cho con người ta ra ô uế? Thì đây, Chúa nói tiếp. Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Chúng ta thấy có đúng không? Thật sự là như vậy. Chính những cái đó, ý tưởng xấu đó, lòng muốn xấu đó, là những cái làm cho người ta ra ô uế. Chứ không phải là những cái của ăn bề ngoài hay là bàn tay bẩn. Không phải. Chúa ở đây, Chúa dạy rất là sâu xa các anh các chị. Chúa nói đến vấn đề là con người ta dơ bẩn hay là thánh thiện là do ở bên trong, nội tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Và chúng ta thấy là trong bài giảng ở trên núi đấy, ở phụ âm Thánh Matthew, chúng ta thấy không? Chúa đi sâu vô bên trong. Chẳng hạn như vấn đề là xác thịt và vấn đề sát nhân, thì Chúa nhấn mạnh đến vấn đề bên trong chứ không phải bên ngoài. Nằm với một người đàn bà không phải là vợ mình, nằm với một người ông không phải là chồng mình thì đó đúng là ngoại tình. Nhưng mà Chúa còn nhấn mạnh nữa là ngoại tình không phải chỉ có thế thôi, chỉ có thân xác với nhau một cách gian dâm như vậy, nhưng mà còn ngay trong tâm trí nữa. Nếu ngươi nhìn một người đàn bà mà có ý muốn cái người đàn bà đó thì đã phạm tội ngoại tình ngay trong tâm trí của mình rồi. Đó, chính cái ý tưởng muốn ăn nằm với người đàn bà đó, muốn hoan hưởng những cái xác thịt với người đàn bà đó, thì đã ngoại tình rồi. Chứ không cần gì phải lên giường với nhau mới là ngoại tình. Rồi, cái thứ hai là vấn đề sát nhân. Giết nhau về thân xác là sát nhân. Nhưng mà trong tâm trí con người cũng có thể giết nhau được. Nên Chúa nói sao? Chúa nói là ghét anh em, khinh anh em, các thứ đó cũng là sát nhân. Bởi vì sao vậy? Mình giết anh em ngay trong lòng của mình. Còn kia mình giết anh em nơi thân xác của họ. Thế thôi. Đấy, thì em có ý nhấn mạnh ở đây về vấn đề là cái phương diện luân lý. Cái phương diện làm cho con người nên tốt hay xấu, nó ở chỗ đó. Bởi vì con người, bản tính của con người có cả hồn lẫn xác, và hồn vẫn là chính, và hồn làm nên con người. Tất cả mọi sự hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm con người đều phản ảnh từ bên trong. Nhìn một người, nghe người đó nói là biết được người đó là người như thế nào. Dù có giấu giếm mấy đi nữa, cuối cùng cũng lòi ra. Cuối cùng cũng lòi ra. Thế thôi, không chỉ có thể giấu giếm được, bởi vì xem quả là biết cây thôi. Và cũng chính vì thế mà theo luân lý của giáo hội Công giáo, cái làm nên tội là ở chỗ nào? Là phải hội đủ ba điều kiện. Trước hết, cái điều đó là tội. Cái thứ hai là mình biết rõ nó là tội. Cái thứ ba là mình cố tình phạm. Còn tư tưởng nó mới nảy ra cái ý nghĩ thôi, chưa là tội. Chẳng hạn như mình thấy một người đàn bà sexy, đấy, thì tự nhiên cảm thấy bị cám dỗ, đấy, thì chưa có tội. Nhưng mà sau đó giá mà mình đuổi nó đi, mình quay đi chỗ khác, mình làm cách chống trả, thì mình có phúc. Còn nếu không á, sau khi mà bị cám dỗ rồi, vừa thấy xong rồi cái mình không chống trả chứ lại còn wow, hết sảy ta. Thế là tiếp tục ngắm nghía rồi nhìn kỹ lưỡng rồi thòm thà thòm thèm. Đó, tội đó. Tội ngay chỗ đó đó. Bởi vì sao? Đã biết là tội mà cố tình phạm tội, có nghĩa là cố tình để mà xa Chúa cám dỗ. Thế thôi. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra, nó quan trọng ở chỗ này nữa nè. Vấn đề được đặt ra, tại sao con người lại xu hướng về những cái tội lỗi như vậy? Đó. Tại sao con người lại muốn những cái đó? Tại sao con người lại chọn những cái đó mà biết đó là tội, biết đó là xấu, mà tại sao con người vẫn cứ chọn, vẫn cứ làm, vẫn cứ nghĩ đến đó? Là cái gì? Tại sao vậy? Đó là tại vì cái bản tính của con người đã bị hư đi theo nguyên tội rồi. Sau nguyên tội thì bản tính con người đã bị hư đi. Cho đó nên thân xác con người chịu đau khổ và cuối cùng là chết. Đó là hậu quả của tội lỗi. Và tâm trí của con người trở nên mù tối, rồi đầy những đam mê, nhục dục, tính mê, nết xấu. Đó là mầm mống của nguyên tội. Chính vì cái bản tính đã hư đi rồi, bị hư hỏng rồi, nó chi phối tất cả mọi sự nơi con người. Và từ sau nguyên tội là con người ta có ba xu hướng rõ ràng. Xu hướng trước nhất là xu hướng rộng, có nghĩa là đi tìm cái sự thoải mái, rộng rãi, theo tự nhiên thôi, chứ không có hãm mình, hy sinh, khổ chế, bỏ mình, vác thập giá gì hết á. Rồi, cái thứ nhất đó là khuynh hướng rộng. Rồi khuynh hướng hạ, có nghĩa là đi tìm kiếm những cái gì tầm thường trên thế gian này, những gì mau qua chóng hết, tiền bạc, quyền lực, danh giá, tất cả những cái đó là khuynh hướng hạ, khuynh hướng của trần gian, khuynh hướng đi tìm những cái tầm thường chứ không phải cao thượng ở trên trời. Rồi, cái khuynh hướng thứ ba là khuynh hướng gì? Khuynh hướng nội, có nghĩa là quy kỷ, có nghĩa là kỷ là mình, quy là về, nghĩa là hướng về mình, tự phụ, tự cao, tự ái, tự mãn, vân vân. Bởi thế nên tất cả ba cái khuynh hướng đó nó chi phối con người. Nó chi phối cái trí con người nghĩ theo tìm cách làm sao cho mình được lợi nhất, bất chấp lợi ích của anh em, bất chấp quyền lợi của anh em. Rồi cái gì nữa? Tìm kiếm làm sao cho mình được sung sướng nhất trên đời này. Làm sao được danh giá, được quyền lực, tranh đấu bằng bất cứ giá nào để đạt được những cái gì mình mong muốn. Và chính vì thế nên, vì ba cái khuynh hướng đó nó ngự trị nơi tâm hồn, mà con người ta nghĩ tưởng, chọn lựa, rồi nói năng, rồi tác hành, phản ứng, tất cả đều theo những cái khuynh hướng rộng, khuynh hướng hạ và khuynh hướng nội như vậy. Và chính vì thế nên con người trở nên xấu. Và thậm chí khi con người được lãnh nhận phép rửa, được thanh tẩy, được trở nên con Thiên Chúa, được làm thánh rồi đấy, nhưng mà nơi chính mỗi một con người vẫn mang cái bản tính hư đi theo nguyên tội, vẫn còn đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, và vẫn còn có thể phạm tội, vẫn còn có thể trở nên ô uế. Và do đó nên mới có bí tích giải tội, hòa giải, để con người luôn luôn có thể trở về với Chúa. Áp dụng vào đời sống tu đức, chúng ta cũng thấy có những cái việc chúng ta lúc đầu chúng ta làm vì Chúa đấy, thế nhưng nếu chúng ta không để ý thì cuối cùng chúng ta sẽ lòi đuôi ra làm vì chúng ta. Bởi thế nên khi chúng ta bị chống đối, bị thử thách, bị hiểu lầm là chúng ta sẽ lòi đuôi ra ngay có vì Chúa hay không. Chính những cái bên trong của chúng ta là những cái tìm kiếm của chúng ta, khao khát của chúng ta, nó biến cái việc tông đồ không chấp nhận được nữa. Và vì thế nên chúng ta mới thấy được rằng ơn gọi của Kitô hữu chúng ta là nên thánh. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta dù đã là thánh nhờ bí tích rửa tội, được rửa tội trong Chúa Kitô và được thánh hóa rồi, là con Thiên Chúa phải là thánh rồi. Nhưng mà chúng ta vì là còn mang những cái bản tính hư đi sau nguyên tội, với đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đủ mọi thứ như vậy, do đó nên chúng ta dễ có những cái tư tưởng xấu, lời nói xấu, tất cả những cái gì xấu nó xuất phát ra từ tâm trí của chúng ta, làm cho con người chúng ta trở nên xấu. Do đó nên chúng ta phải nên thánh là như vậy. Nên thánh ở chỗ trước hết là chúng ta phải bỏ mình, bỏ đi tất cả những gì bất xứng với ơn gọi làm con Thiên Chúa, với thân phận làm con Thiên Chúa. Sau đó chúng ta còn phải vác thập giá mình để thanh tẩy con người mình, để làm cho mình thật sự là người con của Thiên Chúa, luôn luôn tin vào Chúa, luôn luôn nên một với Chúa. Và nhờ đó chúng ta mới được Chúa chiếm đoạt, mới được Chúa ở bên trong chúng ta, mới được Chúa biến chúng ta thành một Antichristus, để chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa, để chúng ta như ánh sáng chiếu trong tăm tối. Nhờ đó chúng ta làm cho thế giới nhận biết Chúa Kitô chính là ánh sáng sự sống vậy. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con qua bài phúc âm hôm nay, một bài phúc âm nhắc nhở cho chúng con thấy được rằng tất cả mọi sự là do từ bên trong con người mà ra. Cái bên trong đó làm cho chúng con nên tốt hơn hay là ra xấu hơn. Trong khi đó chúng con đã được thanh tẩy. Và như thế chúng con mới xứng đáng là con của Cha trên trời, là môn đệ của Chúa Kitô và là bạn của Chúa Thánh Thần, như mẹ với mẹ và nhờ mẹ vậy. Amen. Trên máu hy sinh là hồn của con tim Ngài.